Xin mời quý thính giả cùng theo dõi phần tiếp theo của cuốn sách Tính cách doanh nhân Trung Quốc. Phần 7. Người Sơn Đông. Doanh nhân Sơn Đông trong làm ăn buôn bán rất chú trọng. Một là không thể để mất lương tâm, hai là không để mất lòng bạn bè. Doanh nhân Trung Quốc truyền thống có nhiều phẩm chất tốt đẹp. Thứ quan trọng nhất trong đó là thành tín, thành thực giữ chữ tín. Điểm này thể hiện được rõ ràng ở doanh nhân Sơn Đông. Đàm phán buôn bán với người Sơn Đông, không có rượu, chuyện trò rõ ràng, chẳng còn thú vị chút nào. Đàm phán trong thương mại, người Sơn Đông luôn xem trọng tình hữu nghị giữa hai bên, thà bản thân chịu thiệt một chút, nhưng không cho phép đối tác lừa dối. Bất nhân nghĩa, người Sơn Đông chịu được khổ nhưng tuyệt đối không mạo hiểm. Bản thân người Sơn Đông cũng thừa nhận họ không có ý thức mạo hiểm trong hoạt động kinh doanh thương mại. 1. Giữ gìn uy tín. Nói tới việc làm ăn buôn bán với người Sơn Đông, khá nhiều người nghĩ tới mẫu dạ xoa Tôn Nhị Nương và cửa hàng bánh bao nhân thịt người mà bà ta kinh doanh trong truyện Thủy Hử. Lữ điếm Sơn Đông dưới ngòi bút của nhà tiểu thuyết dường như đầy rẫy khủng bố và gian ác. Dường như người Sơn Đông chỉ thích buôn bán không vốn và cấu kết giết người cướp hàng. Tuy nhiên trong đời sống hiện thực thì người Sơn Đông đôn hậu, chất phác, giao du với người Sơn Đông, không lo bị lừa dối. Người tỉnh khác đã tiếp xúc giao thiệp với người Sơn Đông đã mô tả người Sơn Đông như thế này: hồn hậu khoan dung, chất phác không màu mè, nhiệt tình thẳng thắn, chân thành sảng khoái, lương thiện đôn hậu, mộc mạc chẳng khác gì một cây cao lương đỏ. Tính cách đôn hậu trung thành của người Sơn Đông như lời họ đã nói, tức là thật thà. Nếu bạn đi du lịch ở thành phố nông thôn Sơn Đông, bạn đói, khát, vào bất cứ nhà dân nào, chủ nhà đối xử với bạn chẳng khác gì bạn cũ. Thiết đãi bạn cơm canh ngon nhất, người Sơn Đông sẽ không coi bạn như kẻ thù, cũng chẳng coi bạn như ăn mày. Đã có người đánh giá người Sơn Đông như thế này: người Sơn Đông có tư tưởng đấy, nhưng không mưu trí, có khả năng buôn bán nhưng không giỏi nghề này, có văn hóa nhưng không khéo ăn nói, tác phong thuần phác, khoan dung. Dựa vào tính cách của người Sơn Đông, khi làm ăn buôn bán với họ, phải làm được: 1. Đối xử chân thành, giao du buôn bán thật lòng chắc chắn. 2. Đừng dối trá, có tín nhiệm lẫn nhau, tiến hành hợp tác nhiều bên. 3. Chú trọng uy tín. 2. Hàng thật, giá đúng. Tính cách đôn hậu, thuần phát, lương thiện này của người Sơn Đông phản ánh ra trong lĩnh vực thương mại, biểu hiện là coi trọng đạo đức thương mại, hàng thật giá đúng, không bao giờ dối trá. Người Sơn Đông đối với khách hàng xưa nay lịch sự nhã nhặn, phục vụ chu đáo. Thí dụ cửa hàng vải lụa Bát Đại Tường của nhà họ Mạnh ở thị trấn Cựu Quân, huyện Trương Khâu, Sơn Đông, của đời Thanh. Sát hạch đầu tiên đối với học việc ở cửa hàng là xem thái độ phục vụ khách hàng như thế nào, và hòa nhã nhiệt tình là tiêu chuẩn quan trọng để có đạt yêu cầu sát hạch hay không. Doanh nhân Sơn Đông buôn bán xưa nay lấy chất lượng làm chính, chất lượng tốt giá rẻ, chú trọng uy tín, điều này luôn khiến Sơn Đông đứng vững trong cạnh tranh thị trường. Trên thương trường, họ sẵn sàng tới nơi xa mua nguyên liệu với giá cao, nhưng phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn. Xưa nay không lấy giả thay thật, không lấy thứ phẩm thay chính phẩm, không bao giờ nâng giá lung tung. Tác phong thương mại này bắt đầu từ thời Minh Thanh, tới nay vẫn giữ được như cũ. Thí dụ, tại Long Nghi, công ty tập đoàn xí nghiệp Đông Phương có tiếng về sản xuất máy xay thịt, Quốc Chim, những năm gần đây liên tục giữ vững chất lượng cao, lấy tín là gốc. Họ được các doanh nghiệp nước ngoài tin cậy bằng uy tín tốt đẹp. Đầu những năm 80, có lần doanh nhân nước ngoài cần gấp 100 máy xay thịt của công ty. Khi ấy thiết bị mạ thép tráng thiếc của công ty chưa lắp ráp xong. Để khỏi lỡ việc xuất khẩu máy xay thịt, ngay đêm hôm ấy, họ chuyển phôi đã đúc tới Giang Tô mạ thép tráng thiếc. Hôm sau trở về nhà máy, cán bộ công nhân miệt mài ngày đêm, hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn. Sau đó tính toán, mỗi máy lỗ 40.000 nhân dân tệ. Nhưng họ cho rằng, tạm thời lỗ là khoản tiền nhỏ, nhưng được khách hàng tín nhiệm mới là khoản tiền lớn. Đầu những năm 90, công ty ngoại thương tỉnh Sơn Đông đặt hàng họ trong 20 ngày phải có được 5 vạn chiếc Quốc Chim. Việc này vốn dĩ vượt quá khả năng sản xuất của công ty. Đã vậy, công ty ngoại thương còn đặt tiếp 15.000 chiếc nữa, khiến càng khó khăn hơn. Vì uy tín, công ty đã phát động công nhân viên chức làm thêm ca, thêm giờ, không kèm điều kiện gì. Cuối cùng đã gửi hàng đúng hạn đến cửa khẩu Thanh Đảo. Mấy năm nay, với ưu thế tuyệt đối về chất lượng cao, giá cả ưu đãi, giữ chữ tín, công ty đã trở thành nhà máy sản xuất máy xay thịt và cuốc chim lớn nhất Trung Quốc. Trọng chất lượng, giữ uy tín cũng là bí quyết thành công của tập đoàn Hải Nhĩ, Sơn Đông, nhanh chóng vượt lên mấy năm nay. Ngày 16 tháng 12 năm 1985, Hải Nhĩ triệu tập hội nghị toàn thể công nhân viên chức, không khí vô cùng nghiêm túc, trang trọng. Trên bàn xếp ngay ngắn 76 chiếc tủ lạnh mới tinh vừa đưa từ dây chuyền sản xuất tới. Cạnh mỗi chiếc tủ lạnh, dựng một chiếc búa thép to. Tổng giám đốc Trương Thụy Mẫn sau khi nói mấy câu chắc nịch ngắn gọn, cầm búa thép lớn lên, nện thẳng vào chiếc tủ lạnh đầu tiên. Hóa ra những chiếc tủ lạnh này đều là sản phẩm không đúng quy cách. Đây chính là màn mở đầu cho sự kiện búa thép đập tủ lạnh ngày 16 tháng 12 của Hải Nhĩ, lan truyền rộng rãi trong ngoài nước. Trương Thụy Mẫn giáng một búa mở ra 9 tầng trời, một viên đá làm nổi cuộn ngàn ngọn sóng, đã đưa chất lượng Hải Nhĩ đứng vào hàng đầu ngành điện gia dụng thế giới đương đại. Sản phẩm Hải Nhĩ có mặt ở khắp hơn 80 quốc gia, khu vực và năm châu trên thế giới. Tập đoàn Hải Nhĩ vô cùng coi trọng uy tín xí nghiệp, xây dựng nên hệ thống đảm bảo chất lượng đặc biệt với cam kết phục vụ tốt đẹp đối với khách hàng, giành được sự tin cậy của đông đảo người tiêu dùng. Khi làm ăn buôn bán với người Sơn Đông, vừa có thể yên tâm mạnh dạn, lại có thể học được cách coi trọng chất lượng và uy tín của họ. 3. Trọng nghĩa khí. Ngày 14 tháng 10 năm 1992, Đại hội đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức buổi họp báo. Phóng viên đến từ Đài Loan hỏi Quảng Đông, Thượng Hải, Sơn Đông bảo hộ thương gia Đài Loan đến đầu tư như thế nào. Khương Thanh Vân, Bí thư tỉnh ủy Sơn Đông trong cuộc họp khẳng khái trả lời. Sơn Đông, ngoài việc bảo hộ thương gia Đài Loan đến đầu tư bằng chính sách, pháp luật ra, người Sơn Đông chú trọng nghĩa khí, trọng uy tín, không làm những việc không đúng với bạn bè. Câu trả lời đã nói lên đặc tính của người Sơn Đông, trọng nghĩa khí. Trọng nghĩa khí tức là chú trọng uy tín, thủy chung, chú trọng hết lòng bảo vệ bạn bè. Dân gian có câu, Hà Bắc nhiều cướp đường, Quan Đông làm thổ phỉ, Sơn Đông nhiều hào hán. Giữ chữ tín, trọng nghĩa khí là tính cách xuyên suốt lịch sử từ xưa tới nay của người Sơn Đông, thấm sâu từ trong ra ngoài của người Sơn Đông. Một chữ nghĩa, một chữ tín tạo dựng lên Sơn Đông chính trực đường hoàng. Muôn điều làm người, chính trực là gốc. Đấy là niềm tin của người Sơn Đông. Không có phẩm chất chính trực là không đáng làm người, càng không đáng là người tề lỗ. Điều đó không những áp dụng trong quan hệ giao tiếp nói chung, mà ngay trong thương trường, thương gia Sơn Đông cũng giữ vững tín điều này. Doanh nhân Sơn Đông trong làm ăn buôn bán luôn giữ nguyên tắc. 1. Không để mất lương tâm. 2. Không để mất lòng bạn bè. Chính vì vậy, thương gia Sơn Đông luôn giành được sự tin cậy của mọi người do đạo đức thương mại và giữ vững đức tính tốt đẹp của mình và cũng tạo dựng được hình ảnh thương mại tốt đẹp của chính mình. Người Sơn Đông trọng nghĩa khí, giữ chữ tín, làm việc tận tình với bạn, nhưng diện giao tiếp của họ không rộng rãi, không muốn nhẹ dạ giao du với người lạ, chỉ giao du với bạn bè thân thiết. Khi họ đã quen biết một người nào đó và cho rằng đáng giao du thì sẽ đối đãi chân thành, hết lòng hết sức vì bạn bè. Điều này so với cách xử thế vẻ bề ngoài hiếu khách, thực tế trọng lợi, trọng tiền, luôn tìm mọi cách kiếm trác từ người khác của một số người miền Nam nào đó là hoàn toàn đối lập nhau. Vì vậy, người Sơn Đông luôn giữ chữ tín, đại trượng phu đã nói điều gì là không bao giờ thay đổi nữa. Việc giữ chữ tín này có lúc đến mức máy móc. Thời chiến quốc có người tên là Vĩ Sinh, một hôm hẹn hò với một cô gái ở dưới cầu, kết quả trời mưa như chút nước. Nước dưới chân cầu dâng cao, người con gái lại không đến, Vĩ Sinh cố chờ đợi, ôm lấy trụ cầu không chịu đi, cho tới lúc bị dính chết. Chàng Vĩ Sinh này là người tề lỗ. Trọng nghĩa khí, tất sinh lợi, đây là kết quả sự hun đúc lâu dài của tư tưởng Nho gia. Khổng Tử nói, quân tử hiểu rõ về nghĩa, tiểu nhân chỉ biết có lợi, đã đối lập với nghĩa và lợi. Là quê hương của Nho học, người Sơn Đông ở ngay vị trí ấy, chịu tác động rất lớn. Dù trong điều kiện kinh tế thị trường, người Sơn Đông vẫn khó thoát ra khỏi ảnh hưởng của tư tưởng trọng nghĩa khinh lợi. Bởi vậy, có người nói, nếu có cãi nhau, thì người Sơn Đông rất có thể là vì một câu nói, người miền Nam có thể là vì một đồng xu. Người Sơn Đông trọng nghĩa khí, thể hiện cả trên thương trường. Vì thế, khi làm ăn buôn bán với họ, phải làm được mấy điểm sau đây. 1. Nhất định phải có phong độ hào hán, trọng nghĩa khí, giữ chữ tín. 2. Tận tình với bạn bè, trọng nghĩa khinh lợi, tối thiểu cũng phải tỏ ra không coi trọng tiền bạc của cải, họ mới coi bạn là bạn bè. Sau khi trở thành tri kỷ, hợp tác với nhau thì sẽ có cơ hội kiếm tiền dễ dàng. Chế độ cam kết khiến bạn yên tâm. Hiện nay trong nước có rất nhiều ngành nghề và khu vực thịnh hành chế độ cam kết. Kỳ thực đây là một phát minh lớn của người Sơn Đông. Cảnh sát giao thông Tế Nam nổi tiếng trong nước với cam kết phục vụ hết mình, trở thành tấm gương cho cảnh sát giao thông các nơi và giành được sự tôn kính và tin cậy của dân thành phố. Giới thương gia Sơn Đông rất tâm đắc về điểm này, vận dụng kinh nghiệm của cảnh sát giao thông vào chiến tranh thương mại hiện đại, tích cực khai thác chiếm lĩnh thị trường. Có câu, thương trường như chiến trường, do thị trường có hạn, muốn giành được lợi thế, các thương gia đã đưa ra nhiều cách nhằm thu hút sự chú ý của khách hàng. Nhưng phương thức phục vụ, kích thích được ham muốn người tiêu dùng lại quá ít. Mua một tặng một, bảo hành suốt đời, bán đại hạ giá đều không mê hoặc được người tiêu dùng nữa rồi. Muốn nổi bật lên trong chiến tranh thương mại, chinh phục được người tiêu dùng, ngoài việc dựa vào chất lượng, giá cả ra, còn phải tìm ra cách thức phục vụ mới. Giới thương gia Sơn Đông đầu tiên đưa ra chế độ cam kết, không những mở rộng được thị trường mà còn giành được sự tin cậy của người tiêu dùng. Thanh Đảo Sơn Đông có hai sản phẩm vô cùng bán chạy, một là bia Thanh Đảo, hai là máy điều hòa Hải Nhĩ. Từ chuyện thật nhưng khó tin, bia Thanh Đảo tiếng tăm lẫy lừng nhưng tại Thanh Đảo lâu nay chẳng ai thèm để ý. Trong tường hoa nở ngoài tường thơm, ra sức mở rộng thị trường nơi khác, còn tại bản địa thì chịu bó tay. Đây là nỗi đau cũng là nỗi nhục của công ty bia Thanh Đảo. Dựa vào đâu để mở được thị trường? Dựa vào giá cả chăng? Đây không phải là kế lâu dài để chiếm lĩnh thị trường. Dựa vào chất lượng chăng? Chất lượng bia Thanh Đảo thì ai cũng rõ cả rồi. Dựa vào biện pháp thúc đẩy tiêu thụ, không cần chai nữa chăng? Làm thế thì đúng là tự sát. Bắt đầu từ tháng 4 năm 1996, công ty bia Thanh Đảo đưa ra cam kết với người tiêu dùng, bảo đảm phục vụ dân thành phố uống bia tươi trong tháng, gắng hết sức để đổi bia tươi trong tuần, bia tươi trong ngày. Tiếp đó, công ty bia Thanh Đảo lần lượt xây dựng ngay tại Thanh Đảo hơn 200 mạng lưới bán lẻ và điểm cung cấp trực tiếp và đầu tư hàng triệu đồng nhân dân tệ, mua hơn 40 chiếc xe vận tải, cung cấp trực tiếp bia tươi cho thị trường. Chính việc cam kết này đã đánh bại các phương tiện linh tinh của bia khác, khiến dân thành phố đua nhau dùng bia Thanh Đảo. Cam kết thành công, công ty bia Thanh Đảo lại tiến lên phía Bắc tới Yên Đài, tiến xuống phía Nam đến Thượng Hải, mở rộng thị trường toàn quốc. Sản lượng bia năm 1997 lên tới 350.000 tấn. Doanh nhân Trung Quốc có truyền thống coi trọng thành tín, thành thực, giữ chữ tín. Điều này được thể hiện đặc biệt nổi bật ở doanh nhân Sơn Đông. Sơn Đông là quê hương Khổng Tử, quan hệ giữa truyền thống thành tín của doanh nhân với triết học Nho Gia rất lớn. Vì thành, tín là quan niệm cơ bản trong triết học Nho Gia và luân lý Nho học gia. Thành thực là đạo trời, thành thực quan trọng hơn tất cả, còn tín được xếp cùng nhân, nghĩa, lễ, trí, một trong ngũ đường, tức là một trong năm phép tắc đạo đức vĩnh hằng. Ảnh hưởng lớn lao của quan niệm này đối với tinh thần doanh nhân dân tộc Trung Hoa có thể nhận thấy rõ. Xã hội truyền thống Trung Quốc trọng lễ trị và nhân trị, không trọng pháp trị. Trong lĩnh vực kinh tế, pháp luật và pháp quy không đầy đủ, rất nhiều hoạt động kinh tế đã diễn ra theo tập quán. Trong tình hình đó, tính thành thực và tín nhiệm lẫn nhau của doanh nhân đặc biệt quan trọng. Đấy là đảm bảo cơ bản cho trật tự kinh tế bền vững. Lâu dần, thành tín trở thành phẩm chất ưu tú của doanh nhân Trung Quốc. Sơn Đông chịu ảnh hưởng văn hóa truyền thống sâu sắc, đương nhiên đã kế thừa văn hóa truyền thống tinh túy này. Vì thế, khi làm ăn buôn bán với họ, tốt nhất là chọn xí nghiệp hoặc thương gia đã thực hiện chế độ cam kết. Vì rằng, cam kết của họ luôn được đảm bảo khiến cho người ta tin cậy. 5. Tà mạo sẽ phải trả giá. Trong lịch sử, người Trung Quốc xưa coi kinh doanh buôn bán là điều sỉ nhục. Doanh nhân Trung Quốc dẫu đã nổi tiếng thế giới là tinh nhanh, giỏi tính toán, quy mô trình độ kinh doanh đã một thời đi trước thế giới. Nhưng với sự phát triển sức sản xuất và đại thương mại, thì xã hội tri thức thương mại truyền thống, kỹ năng kinh doanh, quan niệm kinh doanh cũ, cộng với sức ý lớn, kìm hãm doanh nhân phương Đông. Cuối đời Thanh đầu dân quốc, dân Đông xuất hiện mạch Lạc Xuyên thuộc dòng dõi Á Thánh Mạnh Tử, sinh ra trong một gia đình hỗn hợp thương gia và nho gia, đã lấy đức làm gốc, lấy nghĩa dẫn đầu, lấy nghĩa kiếm lời. Thụy Phù Tường do mạch Lạc Xuyên kinh doanh luôn phát triển. Sở dĩ ông thành công như vậy là ông đã biết kết hợp tinh túy tư tưởng phương Tây và chuẩn mực đạo đức truyền thống Trung Quốc. Nho gia truyền thống Trung Quốc, mọi tầng lớp đều thể hiện một chữ nhân. Người làm chính trị, chú trọng đức là chính, phạt là phụ, thể hiện nhân là chính. Người làm nghề y, chú trọng cứu giúp chúng sinh, cũng thể hiện tính nhân. Người kinh doanh buôn bán phải chú trọng lợi cho thiên hạ trước mới có thể đem lại lợi cho bản thân. Đặc biệt chú trọng cái đạo kiếm lợi, quân tử thích của cải nhưng giành được phải có đạo, vẫn là một chữ nhân. Các đời ông chủ, Thụy Phù Tường, không ai không thể hiện tinh hoa tư tưởng lấy đức làm chính này. Mỗi lời nói, mỗi việc làm của họ, mỗi biện pháp của họ đều suy nghĩ trước tiên là làm thế nào đem lợi tới cho trăm họ, làm sao đáp ứng được các nhu cầu của khách hàng. Việc làm này thực tế hơn. Các thương gia ngày nay có đưa ra rất nhiều khẩu hiệu hay nhằm lôi kéo khách hàng. Còn Thụy Phù Tường đã chọn đạo đức thương mại truyền thống, cộng với nỗ lực của nhiều thế hệ, đã tạo dựng những uy tín lớn trong lòng người dân, mới trụ vững được dưới nhiều tầng áp bức của phong kiến ngoại bản và tư bản nước ngoài. Mục đích kinh doanh của Thụy Phù Tường mang tính tiêu biểu của thương gia Tể Lỗ. Theo họ, đã là một xí nghiệp, một người kinh doanh buôn bán, đương nhiên là cầu lợi, nhưng phải đặt hành vi cầu lợi trước tiên. Và trong định hướng giá trị phục vụ xã hội dân chúng, đấy mới là quan điểm giá trị chân chính, vĩnh hằng của xí nghiệp và người kinh doanh buôn bán. Nếu như đi ngược lại đạo đức thương mại, ham muốn vô độ, sản xuất và bán hàng giả, hàng kém phẩm chất, làm hại dân chúng, có những hành vi độc ác bất lợi cho xã hội, nhân dân, cuối cùng sẽ chịu báo ứng bằng trừng phạt nghiêm khắc. Cầu lợi mà không tham lam, đó là tư tưởng kinh doanh truyền thống của thương gia Sơn Đông. Trong hoạt động thương mại, bao giờ họ cũng đặt đạo nghĩa lên hàng đầu, cạnh tranh đòi hỏi mưu lược nhưng không thể tách rời đạo nghĩa. Đức là gốc, của cải là ngọn. Họ không để mất vốn cũ tổ tông, bao giờ cũng mong muốn mở rộng và phát triển, làm việc siêng năng chăm chỉ, cuộc sống giản dị cần mẫn. Dù bản thân cần kiệm rè sẻn, cũng phải đem tiền bằng mồ hôi sức lực, dành dụm được ra, làm nhiều việc thiện, giúp đỡ chúng sinh. Bỏ tiền ra cứu giúp tai họa cho dân chúng, hết sức làm việc nghĩa cho nhân dân, dân tộc. Người Sơn Đông không những trong hoạt động thương mại của mình giữ được đạo đức, mà còn vô cùng căm thù hành vi thương mại có tính chất dối trá, phải diệt bỏ bằng được mới yên lòng. 2 năm nay, Sơn Đông xuất hiện Vương Hải, anh hùng diệt hàng giả, làm chấn động cả nước. Chàng trai mới ngoài 20 tuổi này, dùng hành động độc đáo của bản thân, tạo ra một tác động lớn lao tới quan niệm xã hội. Chàng hào hán Sơn Đông này biết là giả vẫn mua, sau đó đòi thương gia bồi thường theo pháp luật, khiến rất nhiều kẻ buôn bán phi pháp hết sức hỗn đốn. Mọi người coi Vương Hải là hào hán Sơn Đông nghĩa hiệp, hiệp khách diệt hàng giả, tôn anh thành anh hùng diệt hàng giả. Sau khi chính thức thành lập công ty diệt hàng giả, Vương Hải công khai đưa việc diệt hàng giả vào hoạt động trong thị trường. Dương ngọn cờ, diệt hàng giả là hoạt động có thưởng, hoạt động doanh nghiệp mang tính chất doanh lợi quy mô có tổ chức. Đồng thời, các xí nghiệp Sơn Đông khác cũng mở rộng việc diệt hàng giả. Không những thực lực lớn mạnh, hoạt động mạnh mẽ mà đã trừng phạt thì không chút nể nang. Vì vậy, khi làm ăn buôn bán với người Sơn Đông, phải làm được 1. Chú trọng lợi cho khắp thiên hạ thì mình mới được lợi. 2. Giữ chọn đạo đức thương mại, được quân tử thích của cải nhưng phải giữ đạo đức. 3. Không được giao dịch với họ bằng hàng giả mạo kém phẩm chất. 4. Không được làm hàng giả, làm xuống hạng sản phẩm của họ. Giả là phải trừng trị. 6. Tôn trọng, lợi dụng tinh thần chịu khó làm việc của họ. Có người nói, trên vũ đài kinh tế Trung Quốc, Thẩm Quyến, Quảng Đông là phái thần tượng, Sơn Đông là phái thực lực. Thực lực bắt nguồn từ lao động nhẫn nại bền bỉ chịu khó của người Sơn Đông. Trời phú cho người Sơn Đông một thứ là chủ nghĩa khổ hạnh, lấy khổ làm gốc, lấy khổ làm vinh, lấy khổ làm vui. Mở xem danh sách xí nghiệp danh tiếng Sơn Đông, bạn thấy họ có một đặc trưng giống nhau, chịu khổ là trên hết. Đây đã trở thành tác phong của các doanh nghiệp Sơn Đông. Có lẽ môi trường tự nhiên và môi trường xã hội cực kỳ gian khổ đã hun đúc nên thân hình cường tráng và lòng kiên cường của người Sơn Đông, đã khiến người Sơn Đông có đầy đủ thể lực, trí lực để chịu đựng được sức ép nặng nề gian nan khốn khổ. Trên bến tàu miền Bắc, hầm mỏ miền Bắc, làm những công việc chân tay nặng nhọc, người Sơn Đông chiếm khá nhiều. Một người Đức nói, không có công nhân đường sắt, công nhân hầm mỏ nào xuất sắc hơn được người Sơn Đông, vì họ chịu đựng bất cứ gian khổ nào. Người Sơn Đông là một trong những số người có thể chịu đựng được gian khổ nhất trong người Trung Quốc. Khổ thế nào họ cũng chịu đựng được. Có thể nói, đây là một nhóm chịu đựng mọi gian khổ. Ở Bắc Kinh ngày nay, cũng có một nhóm người Sơn Đông rất chịu khó lao động. Bắc Kinh, thành phố lớn trên mấy triệu người, hàng ngày tiêu thụ mấy nghìn tấn rau quả. Chợ bán buôn rau quả cỡ lớn toàn thành phố có đại chung cư, thủy sát tử, nhà các trang, tả an môn. Chợ bán buôn vừa và nhỏ như Bắc Thái Bình Trang thì không kể hết được. Thuê nhà ở ngay chợ bán buôn làm nghề này, phần nhiều là các chàng trai Sơn Đông. Vì sao vậy? Vì cái nghề bán buôn rau quả này cực kỳ vất vả, không phải người Sơn Đông thì không thể chịu đựng nổi. Những chàng trai Sơn Đông này chuyển rau quả Sơn Đông, đổ vào chợ bán buôn Bắc Kinh. Họ chia thành từng tốp 5-3 người, bất chấp gió tuyết, cố sức chịu đựng mọi gian khổ vất vả. Khả năng chịu gian khổ này của người Sơn Đông là kết quả tôi luyện của môi trường tự nhiên cộng với nhân tố di truyền bẩm sinh và hơn nữa là sự hun đúc của nền văn hóa, của tinh thần và ảnh hưởng của những tấm gương. Xưa kia Khổng Phu Tử hơn 50 tuổi dẫn môn đồ đi chu du các nước, phiêu bạc lang thang, tới đâu cũng gặp trở ngại, chịu mọi nỗi gian truân khổ ải. Còn Á Thánh Mạnh Tử không những cho rằng chịu khổ là tất yếu mà còn các người tinh thần chịu khó chịu khổ. Ông nói rằng, trời giao nhiệm vụ lớn cho con người. Tất nhiên, trước hết làm khổ tâm trí, làm vất vả gân cốt, làm đói thể xác, làm trống rỗng thân mình. Dưới sự cảm ứng của tinh thần, làm khổ tâm trí, vùng Tề Lỗ đã xuất hiện nhiều danh nhân nổi tiếng lấy khổ làm vui, cũng giống như dân tộc Trách Manh, có chủ nghĩa lý tính, người Sơn Đông có chủ nghĩa khổ hạnh, lấy khổ làm vui, trở thành kiểm nghiệm chân thực nội tâm người Sơn Đông. Mấy năm nay, sự phát triển của Sơn Đông trên mức độ rất lớn do công lao chịu khó làm việc của người Sơn Đông. Sơn Đông không được Trung ương ban cho chính sách đặc biệt và điều kiện ưu đãi. Sự ưu việt duy nhất của họ là tinh thần chịu khó làm việc của chính mình. Dựa vào chịu khó lao động, làm thực sự, Sơn Đông nhanh chóng trở thành tỉnh mạnh về kinh tế Trung Quốc. Vì thế có người nói, trên vũ đài kinh tế Trung Quốc, Sơn Đông là phái thực lực. Mở xem danh sách các nhà doanh nghiệp danh tiếng phương Đông. Từ Thường Tông Lâm, bí thư chi bộ thôn Tân Mâu Lý, thị trấn Ninh Hải Mâu Bình, trong 10 doanh nghiệp nông dân giỏi toàn quốc, tới Trương Gia Lĩnh, tổng giám đốc nhà máy mô tô hạng nhẹ Tế Nam, từ nhà máy tủ lạnh Hải Nhĩ, Cầm Đào, Lợi Bột, tới công ty máy tính Duy Phường, Hoa Quang, từ những người lãnh đạo nhà máy lớn gang thép Tế Nam, tới công ty máy tính Lãng Triều, bạn có thể thấy họ có một đặc trưng giống nhau, chịu khó trên hết. Họ đều cần cù, chịu khó làm việc. Đây đã trở thành tác phong các doanh nghiệp Sơn Đông. Tính chịu khó này của người Sơn Đông không những được người trong nước thừa nhận mà nổi tiếng trên cả quốc tế. Về mặt năng lực và nghị lực, chịu khó chịu khổ, người châu Âu cũng không hơn được họ. Có một ví dụ, năm 1992, một nhóm công nhân nhà máy động cơ diesel Duy Phường Sơn Đông tới nước Áo tháo dỡ di chuyển nhà máy Starter và chuyển về nước tất cả thiết bị hoàn chỉnh. Theo yêu cầu, tháo dỡ phải xong trong 9 tháng. Khi ấy đúng vào lúc thời tiết ở Áo rét lạnh, công việc tháo dỡ gian khổ chưa từng có. Những công nhân này dốc hết tinh thần chịu khó chịu khổ của người Sơn Đông, làm việc ngày đêm. Trong tình hình không ai thương vong, trong 6 tháng đã làm xong công việc. Người Áo vô cùng kinh ngạc, họ nói ngay, người Trung Quốc giỏi lắm, người Sơn Đông thực sự là chịu khó chịu khổ. Tinh thần chịu đựng gian khổ chịu khó làm việc đã xây dựng nên tác phong chịu khó làm việc của người Sơn Đông. Người Sơn Đông không bao giờ thích danh hão mà chú trọng hiệu quả thực tế. Có lẽ bình nguyên rộng lớn ngút tầm mắt phương Bắc đã hun đúc nên khí chất và tính cách làm việc thực sự của người Sơn Đông. Họ suy nghĩ, làm việc thông thường đều tôn trọng thực tế và điều kiện khách quan. Một khi đã xác định mục tiêu thì từng bước một phấn đấu, truy cầu. Làm bất cứ việc gì, dứt khoát phải đặt mục tiêu bằng được. Bằng không thì tốn công vô ích. Đó là phong cách hảo hán Sơn Đông. Vì thế khi làm ăn buôn bán với người Sơn Đông phải nhận thức đầy đủ đặc tính này của họ. 1. tôn trọng hết mức tinh thần chịu khó làm việc của họ, trả thù lao hợp lý. 2. Phát huy hết mức tinh thần chịu khó làm việc của họ để phục vụ cho mình. 3. Khi giao dịch với người buôn bán, phải có tinh thần chịu khó làm việc mới dễ dàng tiếp xúc với họ. Được họ thích thì giao dịch thành công. Trên đây là một số nét về tính cách của người Sơn Đông. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tiếp theo của cuốn sách Tính cách doanh nhân Trung Quốc. Trong phần tiếp theo,